Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 18 tháng 10 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 29. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Chúng ta tiếp tục câu kinh văn tiếp theo. Lòng từ với muôn vật. Chữ từ này là từ bi, chính là tâm yêu thương mà người thế gian nhắc tới. Thông thường, Nho, Đạo, Phật đều dùng từ bi nhiều, không dùng tâm yêu thương. Chủ yếu là yêu thương này sanh ra từ tình cảm, mà bi này sanh ra từ trí tuệ. Vậy tình thì sẽ thay đổi, rất dễ thay đổi, không đáng tin. Thậm chí là tình này bản thân đều không khống chế được. Bạn nói có thể khống chế cảm xúc, vậy thì con người sẽ không tức giận nữa. Bởi vì không khống chế được tình này, nên vợ chồng ân ái sẽ ly hôn. Bạn bè thân thiết sẽ trở thành hoàng gia đối đầu. Cho nên tu hành gọi là chuyển tình thức thành trí tuệ. Tình sanh, trí ngăn. Tình chấp này vừa khởi thì trí tuệ liền bị ngăn ngại. Cho nên tâm yêu thương của Phật Bồ Tát sẽ không thay đổi, là vĩnh hằng. Cho nên gọi là từ bi. Từ bi là hiển lộ của lý tánh, tánh đức. Cho nên gọi là từ bi chân chánh, từ bi bình đẳng. Chúng ta nhìn thấy một người thực sự tu hành, người thực sự thấu suốt, họ có ba đặc trưng. Thứ nhất, tâm địa của họ chân thành, chí thiện. Nhà Nho nói, chỉ ư chí thiện. Họ chỉ thuần là thiện tâm. Đối nhân xử thế tiếp vật, đều dùng tâm ý lương thiện đối đãi người. Đặc điểm thứ hai, thuần là tâm thương người. Họ không nghĩ cho chính mình. Cũng giống như một người mẹ chăm sóc con của mình, dù vất vả thế nào, người mẹ cũng không hề oán giận, đều là vì con cái. Tôi từng nghe một người mẹ nói rằng con của cô ấy vừa ra đời không tới mấy tháng, nhìn xem thân thể của con có ổn định không, ví dụ như hệ tiêu hóa có tốt không. Phải quan sát phân mà đứa trẻ bài tiết ra, sau đó xem hình dạng của nó, màu sắc của nó. Cho nên, điều mà người mẹ chú ý đến là đứa trẻ có khỏe mạnh hay không. Người mẹ không hề chê phân này dơ bẩn hay có mùi khó ngửi. Cho nên người mẹ đó nói, tôi cảm thấy phân của con không hề khó ngửi chút nào. Thậm chí còn cảm thấy có chút thơm. Tôi cảm thấy cô ấy bởi vì nhìn thấy tình trạng của phân này là đứa trẻ rất khỏe mạnh, nên cô ấy rất vui. Đó thực sự là không hề ghét bỏ chút nào. Niệm niệm đều nghĩ cho đứa trẻ sơ sinh này. Đây chính là thuần là tâm thương người. Đặc điểm thứ ba, thuần là tâm lợi ích chúng sanh. Cho nên cửa Phật có nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cho nên tâm yêu thương từ bi này là nền tảng tu hành căn bản nhất, gốc rễ nhất của Phật Pháp và tất cả các tôn giáo. Vậy chúng ta trên con đường tu học, tiến tiến lùi lùi, xuất hiện rất nhiều tình huống sanh phiền não, thường đều là không thể duy trì tâm từ bi. Điểm này đáng để chúng ta bình tĩnh quan sát. Thường khi chúng ta có phiền não, vậy thì có thể là tự tư tự lợi hiện tiền, tham sân si mạn hiện tiền. Niệm niệm suy nghĩ cho chúng sanh không có chấp vào ta, thì làm gì có tham sân si mạn. Cho nên một khi có phiền não, chúng ta phải nhắc nhở chính mình tâm từ bi chưa đủ. Trong Cảm ứng thiên vượng biên nhắc tới từ là gốc của dạng thiện, chính là tâm nhân hậu. Hơn nữa, từ bi này biểu hiện ở đâu? Thông thường nói, cứu tế khốn khó, gọi là những người hoang quả cô độc đáng thương, cứu giúp người nghèo khổ. Ngoài ra, cũng nhắc tới giới sát phóng sanh. Nhắc tới giới sát phóng sanh chính là tâm từ bi, không chỉ đối với người. Mạnh Tử nói, thân với người thân mà nhân từ với mọi người. Đối với người thân của chính mình, mở rộng ra đối với hết thảy mọi người. Sau đó, nhân từ với mọi người mà yêu thương muôn vật, họ trở thành yêu thương bảo hộ tất cả sanh mạng, thậm chí là yêu thương bảo hộ hết thảy chúng sanh. Tình và vô tình, họ đều yêu thương, quý tiếc. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, đối với từ bi có một đoạn chú giải: lòng từ trang nghiêm, nên đối với các chúng sinh không khởi tâm não hại. Lòng bi trang nghiêm, nên thương xót chúng sanh, thường không chán bỏ. Chúng ta nói muốn tu tứ vô lượng tâm, gọi là từ bi hỷ xả. Lòng hỷ trang nghiêm, nên thấy người tu thiện, nhìn thấy một người tu hành mà lòng không đố kỵ, sẽ không ghét bỏ, đố kỵ họ. Đây là điều phục tâm đố kỵ người khác. Con người một khi nhìn thấy người khác có đức hạnh, ngược lại tương đối dễ sanh ra đố kỵ. Đặc biệt là nếu cùng giới tính, rất dễ đố kỵ. Lòng xả trang nghiêm, chúng ta nói phải tu từ bi hỷ xả. Từ chỗ nào tu xả? Tu buông xuống đây. Nên đối với cảnh thuận nghịch, tâm không có thương giận. Thuận cảnh không sanh tham ái, nghịch cảnh không sanh sân giận. Câu này nếu như thể hội được rồi, thì nơi nào là đạo trang? Hết thảy hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều là đạo tràng, đều luyện không phân biệt, không chấp trước. Được rồi, bốn câu này sáng ngày mai kiểm tra. Một ngày học thuộc bốn câu. Any questions? Có vấn đề gì không? Bạn không thể hội được ý nghĩa của từ bi hỷ xả, vậy thì làm sao thực hành được? Đọc tụng thọ trì mới có thể làm được. Thường cho bài tập về nhà thì chúng ta mới tương đối dụng tâm. Bốn câu này có thể tìm trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Bởi vì vừa nãy tôi nhìn ánh mắt của mọi người, hình như không quá chắc chắn ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Ngày mai đưa cho tôi một bản thông tin của các đồng tu. Tôi sẽ... gọi bạn đứng dậy đọc thuộc 4 câu này. Ngày mai gọi tới ai thì phước báo của người đó rất lớn, đúng không? Cả đời họ sẽ không quên. Cả đời không quên việc tu từ bi hỷ xả. Tu từ bi hỷ xả, tu thập thiện thì sẽ sanh thiên, có phước. Nếu lại không tham phước báo, một lòng cầu sanh tịnh độ thì sẽ giảng sanh. Tốt. Vừa nãy chúng ta đọc lòng từ trang nghiêm, nên đối với các chúng sinh không khởi tâm não hại, chung sống với tất cả mọi người, không khiến họ không thoải mái, không khiến họ đau khổ. Đây là tu từ. Ánh mắt này của chúng ta khiến người khác khó chịu, thói quen sinh hoạt khiến người khác sanh phiền não, đây đều là không từ. Bi là thương xót chúng sanh, tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ ai, tuyệt đối không ghét bỏ bất kỳ ai. Cho nên đây là Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta, đều là không mệt mỏi, không chán ghét. Hôm nay bạn bè thân thích, đồng tu bên cạnh chúng ta, bạn khuyên họ mấy lần, họ vẫn là họ như trước. Chúng ta liền tức giận, không có thiện căn, không để ý tới họ nữa. Đây gọi là không từ bi. Thường không chán bỏ chính là chưa từng ghét bỏ qua, gọi là ở trong cửa Phật, không bỏ một ai. Mà trong Đại Tạng Kinh còn nhấn mạnh từ bi này không chỉ là không sát hại người khác, còn phải yêu thương bảo vệ muôn vật, sanh mạng và phóng sanh, bố thí đồ ăn. Chúng ta nhìn thấy buổi sáng, đồng tu ở đó cho cá ăn. Đây chính là bố thí thức ăn. Tôi nói sao lại khéo như vậy? Hôm nay sắp giảng lòng từ với muôn vật, họ có cảm ứng, trước tiên biểu diễn cho mọi người xem. Hơn nữa, làm như vậy, nhất định sẽ có được quả báo sống lâu, bố thí vô úy, được khỏe mạnh sống lâu. Kinh điển còn nhắc tới, gia đình hiện nay, trẻ nhỏ đang chơi, cũng phải giáo dục chúng. Phàm là những con ruồi, con bướm, những con côn trùng, kiến, chim, đều không được sát hại, không được làm hại. Đây không chỉ là không được làm hại sanh mạng. Nếu như từ nhỏ chúng không hiểu được đạo lý này, lúc làm hại những sanh mạng này, chúng còn tăng trưởng ý định giết người của chính mình. Tâm tàn nhẫn của chúng sẽ tăng trưởng. Cho nên khi trưởng thành, chúng sẽ không biết thế nào là nhân từ, khoan hậu, thế nào là đồng cảm. Cho nên chúng ta nói giáo dục là trưởng thiện ngừa lỗi. Bạn không sửa đúng lại hành vi sai lầm này của chúng, chúng sẽ làm hại rất nhiều sanh mạng, không đề khởi được tâm nhân từ. Hơn nữa, bản thân chắc chắn sẽ hao tổn phước báo rất lớn. Nếu không, mọi người hồi tưởng thử mà xem, những người bạn chơi với chúng ta khi còn nhỏ. Bạn xem, họ mang một đống lửa đi đốt những con kiến. Sau đó, hắt nước xà bông xuống trước tổ kiến, khiến rất nhiều con vật bị chết. Bạn xem, đời này của họ có phước hay không? Chú ý quan sát, nhân quả báo ứng đều quan sát được trong đời này của chúng ta. Giống như tôi, những chuyện này tôi đều từng làm qua, cho nên tôi khá đoản mạng. Sức khỏe không tốt có liên quan tới sát sanh. lúc nhỏ còn leo lên cây bắt bọ rùa. Cho nên, hiểu được yêu thương bảo hộ sanh mạng hay không rất quan trọng. Kết quả, quả báo không chỉ là đoạn mạng. Hiện báo ngã từ trên cây xuống dưới mặt đất. Còn có một mảnh thủy tinh đợi tôi cắm đúng vào tay. Vết sẹo này vẫn còn. Chứng minh cho mọi người một chút, đừng nên sát sanh. Lúc đó chảy rất nhiều máu, vết thương dài hơn 1 cm. Hơn nữa, người nhân từ còn dặn dò người làm của mình, dặn họ khi dội nước nóng, trước tiên phải nhìn xem có sanh mạng nào không. Lúc đốt củi, lúc quét dọn, đều không được làm hại sanh mạng. Con người nếu như tỉ mỉ như vậy, đây là người nhân hậu, nhất định có phước dày. Cho nên trong Âm Chất Văn có một câu nói khiến người ta rất cảm động, đó là cất bước thường quan sát trùng kiến. Bước đi, hễ nhấc chân lên thì phải quan sát, đừng để đạp trúng sanh mạng nào. Cấm đốt lửa gây cháy rừng, cháy núi. Lúc lên núi chơi, phải hết sức cẩn thận khi dùng lửa. Nếu không cẩn thận, đốm lửa nhỏ cháy lên, sanh mạng của cả mảnh rừng đó có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, cố ý phóng hỏa đốt núi rừng, vậy quả báo nhất định ở địa ngục, tội nghiệp quá nặng. Cho nên những điều này đều nên dạy con trẻ. Thế nên, con người nhìn thấy hết thảy chúng sanh có nguy hiểm tính mạng, ví dụ như thiêu thân lao vào lửa, côn trùng rơi vào mạng nhện, chim chóc bị thương, con sâu con kiến bị giẫm đạp, tôm cá bị đánh bắt. Đúng lúc gặp được những tình huống này, phương tiện cứu hộ, chúng ta đúng lúc nhìn thấy một số sanh mạng, chúng vẫn còn có thể sống được, mua về đi phóng sanh. Đây đều là những việc làm để con người tăng phước thọ vậy. Tốt. Tiếp theo lại nhắc tới, con người bởi vì nhìn thấy khổ nạn của chúng sanh mà sanh tâm đại bi. Bởi vì khởi tâm đại bi mới có thể chứng Bồ Đề. Bởi vì tâm Bồ Đề thì họ liền thành chánh đẳng, chánh giác. Cho nên bởi vì khổ nạn của chúng sanh đã thành tựu đạo nghiệp của con người, họ liền làm Phật, làm Bồ Tát. Cho nên tại sao Phật Bồ Tát niệm niệm đều suy nghĩ cho chúng sanh? Bởi vì khổ nạn của chúng sanh đã thành tựu chánh đẳng, chánh giác của các ngài. Vậy chúng sanh có ân đức đối với các ngài phải đi báo đáp ân này. Mà thứ chúng sanh yêu tiếc nhất chính là sanh mạng của chính họ. Mà chư Phật yêu thương nhất là chúng sanh. Cho nên có thể cứu sanh mạng của chúng sanh thì có thể thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Phóng sanh là hoàn toàn tương ưng với tâm từ bi của chư Phật. Cho nên, khuyên người phóng sanh tức khơi dậy tâm từ bi của người là nhân thiện để đời đời vui vẻ lâu dài, sống lâu. Khuyên người sát sanh ắt đề khởi tâm tàn nhẫn của người là gốc khiến đời đời oan oan tương báo. Cho nên nếu chúng ta đời này có rất nhiều chuyện không thuận, thường xung đột với người khác, có thể liên quan tới điều này. Tiếp theo kể một câu chuyện. Dương Bảo thời nhà Hán, lúc 9 tuổi nhìn thấy một con chim sẻ vàng bị một con cú. Con cú chính là chim cú mèo. Bị chim cú mèo đập trúng, kết quả bị thương rơi trên mặt đất. Trên mặt đất lại có rất nhiều kiến đang cắn chim sẻ. Đứa trẻ 9 tuổi này nhìn thấy, không nhẫn tâm nên đã cứu con chim sẻ này nuôi ở trong hộp. Đợi vết thương của chim sẻ lành lại, lông vũ cũng mọc ra rồi mới thả đi. Kết quả không bao lâu sau, liền nằm mơ thấy có một đứa trẻ mặc áo vàng, cậu ấy cứu chim sẻ vàng. Đứa trẻ chắp tay lễ bái cậu, cảm ơn cậu. Đứa trẻ nói, tôi là sứ giả của Dương Mẫu, đang trên đường tới Bồng Lai, kết quả gặp phải tai nạn này. May mà cậu đã cứu tôi, tặng cậu 4 chiếc vòng ngọc. Sau đó nói với cậu ấy, để con cháu của cậu đều có thể làm tới chức tam công, tức là thầy của hoàng đế, hơn nữa trong sạch giống như chiếc vòng ngọc này vậy. Nói xong thì không thấy đâu nữa. Sau đó Dương Bảo sanh được Dương Chấn, Tứ Tri Đường từ đây mà ra, cho nên mọi người biết Tứ Tri Đường có quả báo thù thắng như vậy mà liên quan tới điều gì? Yêu thương bảo hộ sanh mạng. Sau đó lại sanh Bỉnh, Tứ, Bưu, 4 đời tam công. Cho nên 4 chiếc vòng ngọc này, gia tộc của họ gia truyền trong sạch. Ngoài ra, thời nhà Minh, câu chuyện này có lẽ mọi người cũng đều rất quen thuộc. Bởi vì lần này chúng tôi tổ chức khóa học 4 ngày. Các bạn nhỏ đều có biểu diễn câu chuyện này. Thẩm Dạng Tam thời nhà Minh nhìn thấy có người bắt hàng trăm con ếch muốn giết. Ông nhìn thấy không nhẫn tâm, mua lại hết toàn bộ, thả vào trong đầm nước. Kết quả có một ngày, ông đi ngang qua đầm nước này, nhìn thấy cả bầy ếch đang dây quanh một cái chậu sành. Ông rất hiếu kỳ, liền cầm cái chậu sành. Dù sao để đây cũng vậy, ông liền cầm về nhà dùng. Kết quả, lúc rửa tay, rửa mặt, có một lần chiếc nhẫn rơi vào trong chậu. Vừa rơi xuống, ngày hôm sau, lúc dùng chậu, trong chậu đều là nhẫn. Đây là chậu tụ bảo đó. Ông ấy rất kinh ngạc. Kết quả ông lấy vàng, lấy bạc ra thử. Kết quả bỏ vàng vào, ngày hôm sau lại biến ra vàng, giàu ngang với quốc gia. Thực ra, quan trọng nhất là ông ấy có phước báo. Cứu mấy trăm sanh mạng, rất không đơn giản. Tiếp theo, lại nhắc đến một câu chuyện mà chúng ta rất quen thuộc. Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ thời nhà Tống. Tống này chắc là thời nhà Tống Nam Bắc Triều. Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ, ngài ấy vốn làm quan, sau đó lấy tiền quốc khố đi phóng sanh, bị phát hiện phán tội chết. Kết quả lúc sắp hành hình, sắc mặt không hề thay đổi chút nào. Quan viên hỏi ông, tại sao ông không sợ? Ông nói, tôi phóng sanh hàng vạn sanh mạng, hôm nay chết thì vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một mạng đổi được hàng vạn mạng, đủ vốn rồi. Tín tâm của ngài kiên định, tôi cũng muốn vãng sanh Tây Phương, tại sao lại không vui chứ? Cho nên người niệm Phật không thể sợ chết. Lúc nào chết thì đều vui vẻ mà chết. Biểu đạt của mọi người hình như không phối hợp với tôi vừa nói vậy, đúng không? Một người bạn của tôi, anh ấy cũng là người niệm Phật, lúc đó là dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Tôi nói với anh ấy, chú ý nha, SARS hiện nay rất mạnh. Anh ấy nói, ôi trời, mệnh của tôi đâu có tốt như vậy, làm gì có chuyện hiện tại bị sát được, còn rất nhiều việc phải làm. Cho nên không sợ chết. Chết chính là thời gian giảng sanh sắp tới rồi. Kinh Vô Lượng Thọ còn nói với chúng ta, giả sử lửa lớn khắp tam thiên, nhờ oai đức Phật thảy vượt qua, gặp phải bất kỳ tai nạn nào cũng không sợ, cứ niệm Phật, bổn nguyện gia trì liền có thể giảng sanh. Kết quả khi Ngài sắp bị hành hình, Tiền Dương nơi đó hiểu được tình hình này, rất thương xót Ngài, nên thả Ngài đi. Sau đó Ngài xuất gia làm tăng. Còn nằm mơ thấy Quán Âm Bồ Tát rưới nước cam lộ cho Ngài uống. Kết quả trí tuệ của Ngài càng ngày càng tăng trưởng. Còn viết 6 cuốn Dạng Thiện Đồng Quy Tập. Ngài sống ở chùa Vĩnh Minh, thọ tới 98 tuổi. Bạn xem phước báo phóng sanh lớn, Ngài chắp tay ngồi thị tịch. Sau đó mọi người xây một ngôi tháp bên cạnh chùa Vĩnh Minh của Ngài. Có thể cũng là để xá lợi của Đại Sư. Kết quả có một vị tăng nhân mỗi ngày đều đi nhiễu quanh tháp này, hơn nữa còn lễ bái. Người khác rất hiếu kỳ, bèn hỏi ông nói, tôi là tăng nhân Phủ Châu, bởi vì bệnh rất nặng, đã tới cõi âm. Nhìn thấy trong một góc điện của Diêm Dương, có treo một bức tranh. Mà Diêm Dương cũng tới đảnh lễ trước bức tranh này. Ông ấy liền hỏi quan viên cõi âm, người này là ai? Trả lời, vị này là thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Phàm là người chết đều phải tới chỗ Diêm La Dương báo cáo. Vị thiền sư này không tới chỗ Diêm La Dương báo cáo, trực tiếp tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, hơn nữa là thượng phẩm thượng sanh. Diêm La Dương vô cùng không phục đức hạnh của Ngài, cho nên treo tranh của Ngài lễ bái. Có thể thấy được hiếu sanh, phóng sanh, có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những Diêm La Dương ở cõi âm đều không phục. Tốt, mọi người phải cố gắng nỗ lực, thử xem Diêm La Dương có treo một bức tranh khác nữa không? Đức hạnh cao thượng tới mức người cõi âm đều không phục bạn, công đức của bạn vô lượng. Phật nói người này chân thiện hữu. Tiếp theo lại nói tới trong Giới Sát Văn của Đại sư Liên Trì thời nhà Minh, có đoạn này rất đáng để chúng ta thể hội. Nói rằng ai ai cũng yêu mạng, vật nào cũng tham sống, hà tất giết hại thân thể của chúng để thỏa mãn sự tham ăn của mình. Chúng ta xem, hoặc dao sắc mổ xẻ bụng của chúng, hoặc dao nhọn đâm thủng trái tim của chúng, hoặc lột da như ăn cá đều đánh dẫy, lột da hoặc cắt cổ đập vỏ, hoặc nước sôi nấu sống cá ba ba lương, thậm chí là lấy muối và rượu thẳng tay ấp ủ những tôm cua đang sống sờ sờ, đau đớn cùng cực, không cách chi giải bày, đều rất đau đớn. Có thể chúng ta trong quá trình trưởng thành đều nhìn thấy những tình cảnh này, khổ sở tột bậc, khó lòng chịu đựng, tạo tội ác ngập trời đến thế, kết thành thù sâu muôn thuở. Một mai vô thường đến, liền đọa địa ngục. Người sát nghiệp nặng đều là đọa địa ngục. Đọa địa ngục rồi, lại phải thọ quả báo, giặc sôi, lò than, rừng kiếm, núi đao, chính là thọ quả báo địa ngục này, lại bị nấu, bản thân bị giết. Thọ hết tội ở địa ngục, lại làm súc sanh. Tại sao vậy? Đền trả sát nghiệp, ăn chúng nửa cân, trả chúng tám lạng. Cho nên quán vay, mạng đắp đền. Sau khi ở cõi súc sanh trả xong hết những món nợ mạng này, sanh vào cõi người thì lắm bệnh chết yểu. Cho nên con người thực sự hiểu được giới sát văn nì của Đại sư Liên Trì, hiểu rõ đạo lý rồi, không còn ai muốn sát sanh nữa. Quả báo địa ngục đau khổ đến mức độ nào? Là hắn nghĩ tới trước đây thọ quả báo địa ngục đều chảy mồ hôi máu, rất đáng sợ. Cho nên Đại sư Liên Trì viết: này gian sinh người đời, rộng khuyên nên tránh giết, càng nên tùy sức phóng sanh, gia trì niệm Phật. Không chỉ phước đức tăng trưởng, ắt sẽ tùy nguyện giảng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, công đức vô lượng. Đây đều là biểu diễn của tổ sư, vô cùng từ bi hộ niệm, dặn dò chúng ta. Tốt rồi, hôm nay giảng tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.